Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng học lời Chúa trong sách Roma chương 8 với chủ đề Sự bền đỗ cuối cùng của các thánh đồ. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đề tài Nền tảng an ninh của sự cứu rỗi, phần 1. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh trong Roma đoạn 8 từ câu 28 đến 30 và cùng theo dõi. Vả chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, cầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Mặc dù chúng ta đã xem xét các thuật ngữ chi tiết, điều quan trọng là phải nhớ rằng, ba câu này là một lời khẳng định lớn. Chúng ta biết chắc rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho chúng ta vì chúng ta được gọi theo ý muốn đã định của Đức Chúa Trời. Những lời này được viết để yên ủi các cơ đốc nhân trong sự chịu khổ. Lẽ thật nền tảng ở đây là mục đích đời đời của Đức Chúa Trời. Ngài đã hoạch định trọn vẹn từ đầu đến cuối, từ sự cứu rỗi cho đến sự vinh hiển cuối cùng. Vì vậy, Phao-lô có thể nói như thể điều đó đã hoàn tất rằng Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Nói cách khác, chúng ta đang xem xét điều được gọi là giáo lý về nền tảng an ninh của sự cứu rỗi. Việc họ bước vào sự vinh hiển đời đời được bảo đảm bởi một thực tế trọng đại. Đó là mục đích của Đức Chúa Trời đối với họ. Hôm nay, chúng ta hãy cùng xem xét và tháo gỡ một số khó khăn mà người ta thường gặp khi liên hệ đến giáo lý này. Tôi phải thú nhận rằng tôi không làm điều này theo ý thích riêng. Vì công việc của một mục sư hay giáo sư không phải là làm điều mình muốn, mà là giúp người khác. Và khi làm như vậy, người ấy phải chấp nhận cả nguy cơ bị hiểu lầm. Nếu thật sự muốn gây dựng và làm cho người nghe vững vàng, thì cần phải giúp họ đối diện với những khó khăn. Vì vậy, tôi không làm điều này để tranh luận hay chỉ bàn luận tri thức. Chân lý không nên được đối xử theo cách đó. Những điều này quá quý giá để chỉ là đề tài tranh luận. Nếu muốn hiểu đúng, chúng ta cần đối diện với những khó khăn và cân nhắc các quan điểm khác nhau. Một lý do nữa là vì rất nhiều điều phụ thuộc vào giáo lý này. Nếu nó không đúng, chúng ta sẽ gặp nhiều nan đề và dường như phải chấp nhận rằng Kinh Thánh tự mâu thuẫn. Nhưng điều đó là không thể. Tuy nhiên, lý do chính vẫn là không có lẽ thật nào vinh hiển hơn lẽ thật này, và không có sự bảo đảm nào lớn hơn sự bảo đảm mà nó đem lại. Thật đáng buồn khi có những người không hưởng được sự bảo đảm đến từ lẽ thật tuyệt vời này. Không ít người hoàn toàn mất kiên nhẫn với lẽ thật này. Họ phản ứng cách phẫn nộ và nói về nó với sự cay đắng. Thậm chí, tôi đã nghe có người có thái độ gần như là chế giễu ngay khi lẽ thật này được nhắc đến. Đối với những người như vậy, tôi không có gì để nói, ngoài một lời cảnh báo nghiêm túc. Họ cần phải hết sức cẩn trọng. Phương cách đúng đắn mà một mục sư nên theo đuổi là trình bày giáo lý này, cũng như mọi giáo lý khác, với mức độ chính xác và tầm quan trọng mà chính Kinh Thánh dành cho nó. Đó chính là thái độ của tôi. Loại người thứ hai mà tôi không có gì để nói đến là những người bác bỏ giáo lý này vì triết lý của họ và vì họ không thể dung hòa nó với quan điểm triết học của mình về Đức Chúa Trời. Ngày nay có nhiều người như vậy và quan điểm của họ được tìm thấy trong hầu hết các bài bình luận hiện đại. Họ không thực sự tin vào sự soi dẫn của Kinh Thánh như họ tuyên bố. Họ đến với Kinh Thánh bằng trí tuệ, kiến thức và lý luận riêng. Nếu có điều gì trong Kinh Thánh phù hợp với suy nghĩ của họ, thì họ chấp nhận. Còn nếu không phù hợp, thì họ bác bỏ. Về một sự dạy dỗ nào đó, họ có thể nói, tôi không thể giải thích điều này theo ý tưởng của tôi về một Đức Chúa Trời của tình yêu. Vì vậy sự dạy dỗ này là sai và tôi bác bỏ nó. Vấn đề căn bản của họ không nằm ở giáo lý về sự bảo đảm đời đời của sự cứu rỗi, mà ở quan điểm sai lầm của họ về Kinh Thánh. Chừng nào vấn đề đó chưa được giải quyết, thì không thể mong đợi họ tin nhận giáo lý này hay bất kỳ giáo lý nào khác. Nếu chúng ta không bắt đầu trên nền tảng chung rằng Kinh Thánh là lời được thần cảm và không sai lầm của Đức Chúa Trời, thì không có cơ sở nào để thảo luận. Những giáo sư này thừa nhận rằng sứ đồ Phao-lô dạy rõ ràng giáo lý mà chúng ta đang xem xét, nhưng họ lại cho rằng ông đã sai. Họ giải thích sự sai lạc đó bằng cách cho rằng ông vốn là người Do Thái, vẫn còn chịu ảnh hưởng của các Gia-bi và đã mang những quan niệm pháp lý cũ vào trong Cơ Đốc giáo. Như tôi đã nói, vấn đề ở đây không phải là giáo lý cụ thể này, mà là quan điểm của họ về sự mặc khải, về sự thần cảm và về thẩm quyền của Kinh Thánh. Tương tự, cũng không có nhiều điều để nói với những người bác bỏ giáo lý này vì họ theo Thuyết Phổ Độ. Những người này tin rằng cuối cùng mọi người đều sẽ được cứu, không ai bị hư mất. Họ tin vào một sự cứu rỗi phổ quát, tất cả mọi người đều sẽ bước vào nước Đức Chúa Trời. Do đó, cuối cùng vấn đề này không còn ý nghĩa. Chúng ta đã đề cập đến Thuyết Phổ Độ trong sách Roma chương 5 từ câu 12 đến câu 21 khi xem xét cụm từ mọi người mà Phao-lô lặp lại trong phần đó và cũng đã nhắc đến trong những chương gần đây. Quay sang những người thật sự gặp khó khăn, chúng ta hãy cố gắng kiên nhẫn với nhau. Một khó khăn khiến nhiều người bối rối được diễn tả như sau, phải chăng sự dạy dỗ này cũng hàm ý rằng Đức Chúa Trời đã định trước một số người để bị định tội. Họ gọi đó là thiết tiền định kép. Đối với tôi, chỉ có một câu trả lời cho câu hỏi đó, sự dạy dỗ này không bao hàm kết luận ấy. Tôi không tin vào thiết tiền định kép, chỉ có một lời tuyên bố trong toàn bộ Kinh Thánh mà tôi biết, dường như nói đến việc một số người được định trước cho sự rủa sã. Đó là trong thư tín thứ nhất của Phi-e-rơ, chương 2, câu 7 và 8 chép. Vậy nên, cho anh em là kẻ đã tin, thì là đá quý, nhưng cho những kẻ không tin, thì hòn đá bị thợ xây nhà loại ra, bèn trở nên đá góc nhà, là đá gây cho vấp táp, tức là đá lớn làm cho sa ngã, họ bị vấp đá đó, vì không vâng phục đạo, và điều ấy đã định sẵn cho họ rồi. Tuy nhiên, điều đó không đủ để khiến tôi tin như vậy. Tất cả những gì tôi biết, là Đức Chúa Trời đã định trước những người cuối cùng sẽ được vinh hiển. Còn những người khác thì sao? Chắc chắn họ bị bỏ lại trong tình trạng vốn có của mình. Họ đã bị định tội vì tội lỗi của Adam, và vì tội lỗi cá nhân của chính họ, và vì họ không mong muốn sự cứu rỗi, cũng như không quan tâm đến nó. Không cần một quyết định nào khác để khiến họ bị rủa sả, họ đã ở trong tình trạng đó rồi. Những gì chúng ta có trong Roma đoạn 8, câu 28 đến câu 30, là một tuyên bố về những người được cứu, những người yêu mến Đức Chúa Trời, những người được gọi theo mục đích của Ngài. Và việc chấp nhận tuyên bố này không có nghĩa là tất yếu bạn phải tin vào sự tiền định để bị rủa sã. Một khó khăn thứ hai đối với nhiều Cơ Đốc nhân là những người tin Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời và sẵn sàng thuận phục sự dạy dỗ của Ngài là làm thế nào để hòa hợp giáo lý này với tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Họ nói rằng họ không thể hiểu được làm thế nào Đức Chúa Trời có thể đặt tình yêu của Ngài trên một số người mà không đặt trên những người khác. Câu trả lời của tôi cho họ cũng khá đơn giản. Tôi cũng không thể hiểu điều đó, nhưng tôi không được kêu gọi phải hiểu. Đây là điều thuộc về tâm trí và tấm lòng của Đức Chúa Trời đời đời. Ngài là vô hạn, Ngài là tuyệt đối. Còn tôi thì không, không những tôi hữu hạn, mà còn tội lỗi, và tất cả chúng ta cũng vậy. Vì thế, chúng ta không nên ngạc nhiên khi không thể hiểu được tâm trí và tấm lòng tối thượng của Đức Chúa Trời. Chúng ta không ở trong vị trí để làm điều đó. Ngay khi chúng ta cố gắng giải quyết những khó khăn như vậy, chúng ta bước vào lĩnh vực của sự suy đoán, nơi mà ý kiến của người này cũng chỉ ngang với ý kiến của người khác. Thực tế là không ai trong chúng ta biết, và chúng ta phải nhận ra rằng mình không được định để biết mọi điều. Đức Chúa Trời đã vui lòng bày tỏ một số điều cho chúng ta, và chúng ta phải biết những điều đó, nhưng chúng ta không được định để biết những điều mà Ngài không bày tỏ. Câu Kinh Thánh trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 29 câu 29 diễn tả lẽ thật cuối cùng về vấn đề này rằng những sự bí mật thuộc về Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta, song những sự bày tỏ thuộc về chúng ta và con cháu chúng ta đời đời để chúng ta làm theo mọi lời của luật pháp này. Chúng ta phải giữ lấy điều đó. Đôi khi tôi nghĩ rằng định nghĩa tốt nhất về đức tin. Đức tin có nghĩa là một người sẵn sàng và thỏa lòng với việc không biết những điều mà Kinh Thánh không bày tỏ. Người thiếu đức tin nói, tôi muốn biết, tôi sẽ không tin cho đến khi tôi hiểu. Thái độ đó trái ngược với đức tin. Đức tin là trở nên như một đứa trẻ và nói rằng những vấn đề này là cao siêu, vô hạn, tuyệt đối và đời đời. Còn tôi thì hữu hạn, nhỏ bé và tội lỗi. Tất cả những gì tôi biết là những gì tôi được dạy dỗ trong lời của Đức Chúa Trời và tôi tin điều đó vì đó là lời của Đức Chúa Trời. Tôi không hiểu nhiều điều và tôi bằng lòng với việc không hiểu. Xét cho cùng, tội lỗi chính là sự kiêu ngạo của trí tuệ. Vì lý do đó, Sứ đồ Phao-lô đã nói trong sách Cô-rinh-tô nhất chương 1 câu 26 rằng: Hỡi anh em, hãy suy xét, trong số những người được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, không nhiều người quyền thế, cũng không nhiều người sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những điều dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn, Ngài đã chọn những điều yếu để làm hổ thẹn những điều mạnh. Không phải người khôn ngoan được chọn, vì họ khăng khăng đòi phải hiểu, họ hành động như những triết gia. Ngay khi bạn nói, tôi không thể tin vì tôi không thấy hoặc không hiểu, thì bạn đang đặt mình vào vị trí của một người khôn ngoan, một nhà triết học. Khi đó, bạn đang đặt tâm trí và sự hiểu biết của mình đối nghịch với tâm trí của Đức Chúa Trời, như thể đang nói với Ngài, tôi sẽ không tin cho đến khi tôi hiểu đầy đủ mọi điều Ngài nói và làm. Đó là điều trái ngược với đức tin, vì vậy chúng ta phải cẩn thận. Không có lý do gì để nói rằng, bạn chấp nhận Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, nếu bạn lại quyết định bác bỏ những điều mà bạn không thể hiểu. Chúng ta phải thuận phục sự dạy dỗ và bằng lòng với việc không hiểu. Tôi xin nhắc lại rằng, tôi không hề tuyên bố mình hiểu thấu đáo giáo lý này. Tôi tin rằng trong vinh hiển sau cùng, chúng ta sẽ có sự hiểu biết trọn vẹn và lời giải thích đầy đủ, nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra vào lúc ấy. Tất cả những gì tôi có thể nói hiện nay là không có một con người nào xứng đáng với sự cứu rỗi, vì Kinh Thánh cho biết, chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Nếu Đức Chúa Trời phó toàn thể nhân loại vào hỏa ngục và sự hư mất đời đời, thì không ai có quyền phàn nàn. Nếu Đức Chúa Trời khiến tất cả mọi người đi đến sự hư mất, thì Ngài vẫn thực thi sự công bình trọn vẹn, vì tất cả chúng ta đều đã phạm tội nghịch cùng Ngài, không ai trong chúng ta làm vinh hiển Ngài như đáng phải làm, không có một ai. Trong mỗi con người sinh ra trong thế gian này, đều có một sự thù nghịch tự nhiên đối với Đức Chúa Trời, và điều đó đủ để định tội tất cả chúng ta cho đến đời đời. Không ai xứng đáng được cứu. Thực tế rằng, chỉ một linh hồn được cứu cũng đã là bằng chứng tuyệt đối về tình yêu, ân điển và sự thương xót của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không có bổn phận phải cứu bất cứ ai, điều đó đối với tôi là đủ. Điều khiến tôi kinh ngạc không phải là có những người không được cứu, mà là việc có bất cứ ai được cứu, và điều làm tôi càng sửng sốt hơn nữa là chính tôi cũng được cứu. Những người khác gặp khó khăn ở điểm này và nói, anh dạy giáo lý đó, chắc chắn, đang xúi giục người ta phạm tội và khuyến khích họ làm điều sai trái. Nếu anh nói với mọi người rằng, sự vinh hiển tối hậu của họ được bảo đảm, rằng mọi sự hiệp lại vì ích lợi cho những người yêu mến Đức Chúa Trời, chẳng phải anh đang khiến họ nói, ô, tôi làm gì cũng không quan trọng, tôi có thể ra ngoài và phạm tội bao nhiêu tùy thích, mọi sự đều tốt đẹp, thậm chí tội lỗi cũng sẽ trở thành ích lợi cho tôi hay sao? Câu trả lời của chúng ta là bắt đầu bằng cách thừa nhận một cách tự do rằng điều đó có thể xảy ra và thực tế là đã thường xảy ra. Có những người chỉ tán thành lẽ thật vĩ đại này trong tâm trí, chỉ quan tâm đến nó theo nghĩa tri thức mà không quan tâm đến việc áp dụng vào đời sống. Kết quả là giáo lý này đã gây tổn hại lớn cho họ. Nhưng điều đó không có nghĩa là giáo lý này có gì sai, vấn đề hoàn toàn nằm ở những người lạm dụng nó. Ví dụ, thức ăn là tốt và cần thiết cho sự sống, nhưng bạn có thể lạm dụng nó và tự làm hại mình bằng sự tham ăn. Tuy nhiên, bạn không đổ lỗi cho thức ăn, mà đổ lỗi cho người ăn quá độ. Mọi giáo lý trong Kinh Thánh đều có thể bị lạm dụng, và thực tế thường xuyên bị lạm dụng. Một số người có thể trở nên kiêu ngạo, quá say mê kiến thức đến mức sa vào tiêu cực, nhưng điều đó không nói lên bản chất thực sự của giáo lý này. Hơn nữa, có những người trong hội thánh không những không tin giáo lý về sự an ninh đời đời của sự cứu rỗi, mà còn gần như ghét nó. Tôi đang nói đến những người theo điều được gọi là thuyết dễ tinh. Họ dạy rằng, tất cả những gì bạn phải làm là nói, tôi tin Chúa cứu thế Giê-xu là bạn được cứu. Bạn có thể không cảm thấy gì cả, bạn chỉ cần nói vài lời đó. Sau khi đã đưa ra quyết định hay tiếp nhận Chúa theo cách đó, họ hoàn toàn yên tâm và không bao giờ bối rối. Nếu tình cờ họ nghe một bài giảng cáo trách, họ không thích vì nó khiến họ không thoải mái và họ bắt đầu nghi ngờ liệu phúc âm có đang được giao giảng đúng hay không. Những người như vậy là những người chống đạo. Họ không tin giáo lý về sự an ninh đời đời của sự cứu rỗi, nhưng họ cũng rơi vào sự bất cẩn tương tự, vì họ đang lạm dụng giáo lý về sự xưng công bình chỉ bởi đức tin, giống như cách họ cáo buộc những người tin giáo lý này. Cuối cùng, dưới tiêu đề này, tôi xin nói rằng, sau khoảng 35 năm kinh nghiệm mục vụ, tôi không chút do dự khẳng định rằng, những người quan tâm nhất đến tình trạng linh hồn và đời sống của mình, chính là những người tin vào giáo lý này. Bạn càng tin vào sự kêu gọi có hiệu lực, thì mối quan tâm của bạn về linh hồn càng sâu sắc hơn. Những người bất cẩn nhất đối với linh hồn và đời sống của mình lại là những người không biết gì về giáo lý này và không nhận thức được những lẽ thật sâu sắc đó. Họ hiếm khi suy nghĩ hay suy ngẫm, họ đọc rất ít và cho rằng mọi thứ đều ổn. Họ đã đưa ra một quyết định và dựa vào quyết định đó không phải dựa trên mục đích của Đức Chúa Trời, nhưng dựa trên quyết định của chính mình hoặc dựa trên một kinh nghiệm nào đó trong quá khứ. Khi chúng ta chuyển sang một số khó khăn cụ thể, chúng ta phải đối diện với thực tế rằng, có những lời tuyên bố trong Kinh Thánh, thoạt nhìn, dường như mâu thuẫn với giáo lý này. Ở đây, chúng ta đang đối diện với một khó khăn thuộc về Kinh Thánh, chứ không phải chỉ là khó khăn về triết học nói chung. Gần đây, tôi có đọc một cuốn sách xuất bản tại Mỹ có tựa đề Cuộc sống trong con của một tác giả tên là Sanks. Đó là một cuốn sách dày khoảng 380 trang và trên bìa có lời giới thiệu cho rằng đây có thể là một trong những cuốn sách vĩ đại nhất từng được viết. Tôi càng chú ý hơn khi đọc vì tác giả tuyên bố rằng cuốn sách này có thể bác bỏ giáo lý về sự an ninh đời đời của sự cứu rỗi. Tác giả liệt kê khoảng 8 phân đoạn trong Tân Ước mà ông cho là bác bỏ giáo lý này. Tôi đã đọc cuốn sách đó cách cẩn thận, nhưng thời gian không cho phép chúng ta xem xét tất cả các phân đoạn ấy. Tuy nhiên, chúng ta cần cẩn thận xem xét những phân đoạn khó này. Nếu bạn tin vào giáo lý về sự an ninh đời đời của sự cứu rỗi, thì bạn không được bỏ qua những phân đoạn trong Kinh Thánh dường như không phù hợp với nó. Bạn phải giải nghĩa chúng cách cẩn thận và đưa ra lời giải thích rõ ràng. Tôi đã chia những phân đoạn quan trọng này thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất gồm những phân đoạn dạy về khả năng dường như có thể đánh mất ân điển cứu rỗi. Trước hết là dụ ngôn về người gieo giống. Trong đó, chúng ta được biết rằng một số hạt giống rơi vào bụi gai, mọc lên, nhưng cuối cùng bị nghẹt ngòi. Dụ ngôn này được ghi lại trong 3 sách Phúc Âm. Một ví dụ khác là lời dạy của Chúa chúng ta về một tà ma bị đuổi ra khỏi một người. Ngôi nhà được quét sạch và dọn dẹp, nhưng vì không có ai đến ở, nên tà ma đó đã trở lại, đem theo 7 tà linh khác tồi tệ hơn, khiến tình trạng cuối cùng của người ấy còn tệ hơn lúc ban đầu. Trường hợp này được chép trong Luca chương 11 câu 24 đến câu 26. Một ví dụ khác được ghi trong Matthew chương 18 câu 21 đến câu 35. Đó là trường hợp người đầy tớ mắc nợ chủ mình. Khi người chủ sắp trừng phạt, người đầy tớ đã nài xin lòng thương xót và được tha thứ. Nhưng sau đó, khi một người đầy tớ khác nợ anh ta một số tiền rất nhỏ so với món nợ anh ta đã được tha, thì anh ta lại nắm cổ người kia và đòi trả đũ. Dù chính mình đã nhận được ân điển, anh ta lại không chịu ban ân điển cho người khác. Lời kết luận của Chúa là tất cả chúng ta cũng sẽ bị đối xử như vậy nếu không tha thứ cho người khác, như chính chúng ta đã được Đức Chúa Trời tha thứ. Một trích dẫn thường được nêu ra khác là sách Matthew chương 25 từ câu 1 đến câu 13. Câu chuyện ngụ ngôn về 10 trinh nữ cho chúng ta biết rằng 5 trinh nữ dại, dù đã được mời đến dự tiệc cưới và chấp nhận lời mời, cuối cùng vẫn bị loại ra. Một ví dụ khác là trong Giăng, đoạn 6, câu 66. Khi lời dạy của Chúa chúng ta trở nên sâu sắc, thì có nhiều môn đồ nghe Ngài thì nói rằng, lời này thật khó, ai nghe được. Và chúng ta đọc rằng, từ lúc đó, nhiều môn đồ Ngài trở lui, không đi với Ngài nữa. Sau đó là trong sách Giăng chương 15 từ câu 1 đến câu 6, bắt đầu với câu, ta là gốc nho, các ngươi là nhánh, và tiếp tục nói rằng, những nhánh không kết quả sẽ bị chặt đi và ném vào lửa. Chúng ta cũng gặp một câu khác trong sách Roma chương 8 câu 13, vì nếu anh em sống theo xác thịt thì sẽ chết, nhưng nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể thì anh em sẽ sống. Trong sách Roma chương 14 câu 15 cũng có chép, nhưng nếu anh em ngươi phiền lòng vì đồ ăn của mình, thì anh em không còn bước đi theo tình yêu thương nữa. Chớ lấy đồ ăn mình mà làm hư mất người mà Đấng Christ đã chết thay cho. Ý nghĩa bề ngoài dường như là một người mà Đấng Christ đã chết thay, có thể bị hủy diệt bởi hành động hoặc sự dạy dỗ sai lạc của chúng ta. Điều này cũng tương tự như trong Cô-rinh-tô nhất, đoạn 8 câu 11. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10, từ câu 1 đến câu 14, vị sứ đồ nhắc nhở các tín hữu tại Cô-rinh-tô rằng, nhiều người trong dân Israel, khi đi từ Ai Cập đến Canaan, đã chết trong đồng vắng, và không bao giờ vào được xứ hứa, và ông cảnh cáo họ về một số phận tương tự. Trong sách Ti-mô-thê nhất chương 1 từ câu 19 đến câu 20, ông viết về một số người đã làm đắm đức tin, như có chép, hãy giữ đức tin và lương tâm tốt, mà một vài người đã bỏ điều đó, thì đức tin bị chìm đắm. Trong số đó có Himene và Alexander, ta đã phó họ cho Satan, hầu cho họ học biết, đừng phạm thượng nữa. Trong sách Ti-mô-thê nhất chương 4 từ câu 1 đến câu 2, có chép, vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỷ dữ, bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì. Trong Ti-mô-thê nhất đoạn 5, câu 11-12, chúng ta đọc, nhưng hãy từ chối những đàn bà quá còn trẻ quá, vì lúc thú vui xuôi họ lìa khỏi đấng giết, thì họ muốn lấy chồng, bội lời thệ ước ban đầu mà chuốc lấy điều quỡ trách vào mình. Trong sách Ti-mô-thê nhì chương 2 từ câu 11 đến câu 13, có một lời được xem là rất quan trọng, lời này chắc chắn lắm, ví bằng chúng ta chết với Ngài, thì cũng sẽ sống với Ngài, lại nếu chúng ta chịu thử thách nổi, thì sẽ cùng Ngài đồng trị, nếu chúng ta chối Ngài, thì Ngài cũng sẽ chối chúng ta, nếu chúng ta không thành tín, song Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được. Sau đó, vị sứ đồ tiếp tục nói, nhưng phải tránh sự cãi lẫy về lời nói. Sự đó thật là vô dụng, chỉ hại cho kẻ nghe mà thôi. Và lời nói của họ như chùm bao ăn lan, khi Mene và Philip thật như thế, họ xây bỏ lẽ thật, nói rằng sự sống lại đã đến rồi, mà phá đổ đức tin của một vài người cách như vậy. Tuy vậy, nền vững bền của Đức Chúa Trời đã đặt vẫn còn nguyên. Quay sang các thư tín tổng quát, chúng ta cũng tìm thấy những ví dụ tương tự trong Phi-e-rơ nhì đoạn 2, từ câu 1 đến câu 22, đặc biệt là câu 1. Dầu vậy, trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em. Họ sẽ truyền những đạo dối làm hại. Chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thình lình. Và trong câu cuối của chương đó, đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ rằng, cho liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn. Điều tương tự cũng được thấy trong sách Phi-e-rơ nhì chương 3 từ câu 16 đến câu 17, khi Phi-e-rơ đề cập đến các thư tín của Phao-lô và nói rằng, ấy là điều người đã viết trong mọi bức thơ, nói về những sự đó, ở trong có mấy khúc khó hiểu, mà những kẻ dốt nát và tin, không quyết đem giải sai ý nghĩa, cũng như họ giải sai về các phần kinh thánh khác, chuốc lấy sự hư mất riêng về mình. Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em đã được biết trước, vậy hãy giữ cho cẩn thận, e anh em cũng bị sự mê hoặc của những người ác ấy dẫn dụ, mất sự vững vàng của mình chăng? Trong sách Giăng nhất chương 5 câu 16, chúng ta đọc, ví có kẻ thấy anh em mình phạm tội, mà tội không đến nỗi chết, thì hãy cầu xin, và Đức Chúa Trời sẽ ban sự sống cho, tức là ban cho những kẻ phạm tội mà chưa đến nỗi chết, cũng có tội đến nỗi chết, ấy chẳng phải vì tội đó mà ta nói nên cầu xin. Cũng hãy đọc thư Giu-đe từ câu 3 đến câu 19, trong sách Khải Huyền chương 3 câu 5, chúng ta thấy, kẻ nào thắng sẽ được mặc áo trắng, và ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống, nhưng sẽ xưng danh người trước mặt cha ta và trước mặt các thiên sứ ngài, hàm ý rằng, có những người có thể bị xóa tên. Trong sách Khải Huyền chương 3 từ câu 15 đến câu 16, có chép, ta biết công việc ngươi, ngươi không lạnh cũng không nóng, ước gì ngươi hoặc lạnh hoặc nóng. Vậy, vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Đây là một số phân đoạn dường như dạy khá rõ về khả năng đánh mất ân điển cứu rỗi. Tiếp theo, tôi trích dẫn một số đoạn thuộc nhóm kế tiếp, là những đoạn dường như dạy rằng, sự cứu rỗi của chúng ta không chắc chắn và tùy thuộc vào chúng ta. Không có nhiều đoạn trong nhóm này, tôi chọn những đoạn sau. Sách Ma-thi-ơ chương 24 câu 13 nói, nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Và trong sách Philip chương 2 câu 12, chúng ta đọc, hãy lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. Rồi trong sách Philip chương 3 từ câu 12 đến câu 14, ấy không phải tôi đã rượt dài rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho rượt được. Một lần nữa, trong sách Côlôse chương 1 từ câu 20 đến câu 23, nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của con ngài, chịu lấy trong thân thể của xác thịt, mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt ngài cách thánh sạch không vết, không chỗ trách được, miễn là anh em tin Chúa cách vững vàng không núng, chẳng hề rời khỏi sự trông cậy, đã truyền ra bởi đạo tin lành mà anh em đã nghe, là đạo được giảng ra giữa mọi vật dựng nên ở dưới trời, và chính tôi, Phao-lô, là kẻ giúp việc của đạo ấy. Sau đó, trong sách Hê-bơ-rơ chương 5 từ câu 8 đến câu 9, chúng ta đọc, dầu ngài là con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu, và sau khi đã trở nên trọn vẹn, thì ngài trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho những kẻ vâng lời ngài. Một lần nữa, trong sách Gia-cơ chương 1 câu 12, phước cho người chịu thử thách và sự nhấn mạnh được đặt trên sự chịu đựng. Trong sách Gia-cơ chương 2 câu 20, chúng ta đọc, đức tin không có việc làm thì chết. Và trong Gia-cơ đoạn 4, từ câu 4 đến câu 10, chúng ta cũng thấy cùng một loại sự dạy dỗ. Tương tự, trong sách Phi-e-rơ nhì chương 1 câu 10, có chép, hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã. Trong nhóm thứ 3, và cũng là nhóm cuối cùng, chúng ta có những gì thường được gọi là các phân đoạn cảnh báo. Có một phân đoạn trong sách Roma chương 11 câu 21, nơi vị sứ đồ cảnh báo các dân ngoại rằng, vì nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các nhánh nguyên, thì Ngài cũng chẳng tiếc ngươi nữa, tức là những nhánh đã bị cắt bỏ vì sự vô tín, thì họ cũng không nên tự phụ, vì điều tương tự có thể xảy ra với họ. Có lẽ câu nổi tiếng nhất là trong sách Corinto nhất chương 9 câu 27, nơi Phao-lô nói, tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, kèo sau khi giảng dạy cho người khác, chính tôi lại bị loại bỏ. Một lần nữa, Trong sách Cô-rinh-tô nhất chương 11 từ câu 29 đến câu 32, trong phân đoạn nói về tiệc thánh, cũng có cùng một ý cảnh báo. Trong sách Cô-rinh-tô nhất chương 15 từ câu 1 đến câu 2, chúng ta đọc: Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em tinh lành mà tôi đã giao giảng. Anh em đã nhận lấy và đang đứng vững trong đó, và nhờ đó anh em được cứu, miễn là anh em giữ vững điều tôi đã giảng cho, nếu không, thì anh em tin cũng vô ích. Trong sách Galati chương 5 câu 4, anh em thầy đều muốn cậy luật pháp cho được xưng công bình, thì đã lìa khỏi đấng Christ, mất ân điển rồi, có cụm từ mất ân điển. Sách Galati chương 6 từ câu 7 đến câu 9 cũng thường được trích dẫn trong mối liên hệ này. Sau đó, trong sách Hebrew chương 2 từ câu 1 đến câu 3, với câu hỏi trong câu 3, nếu chúng ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy, thì làm sao tránh khỏi? Rồi các đoạn khác trong Hebrew, gồm chương 3 câu 17 đến câu 19 và chương 4, câu 1 đến câu 16. Nhưng theo nhiều cách, những phân đoạn thường được trích dẫn và dựa vào nhiều nhất là sách Hebrew chương 6 từ câu 1 đến câu 9 và sách Hebrew chương 10 từ câu 26 đến câu 31. Như vậy, đây là một số phân đoạn trong chính Kinh Thánh thường khiến người ta gặp khó khăn nhất. Lập luận được nêu ra là, phải chăng những phân đoạn này mâu thuẫn với sự dạy dỗ về sự an ninh đời đời của sự cứu rỗi? Tức là điều bạn nói rằng, vì chúng ta ở trong mục đích của Đức Chúa Trời, nên sự cứu rỗi cuối cùng của chúng ta là hoàn toàn được bảo đảm và không thể thất bại. Trong tinh thần khiêm nhường, với một khao khát trên hết mọi điều là thật sự hiểu rõ sự dạy dỗ của lời Đức Chúa Trời, không phải để chứng minh rằng chúng ta đúng và người khác sai, nhưng để biết lẽ thật là điều khiến chúng ta được tự do, chúng ta hãy suy ngẫm những lời tuyên bố này trong lời thánh khiết của Đức Chúa Trời. Quý thính giả thân mến, rõ ràng, chúng ta không thể giải quyết từng phân đoạn kinh thánh được trích dẫn ở đây, những phân đoạn mà bề ngoài dường như mâu thuẫn với giáo lý về sự an ninh đời đời của sự cứu rỗi của các thánh đồ. Tuy nhiên, chúng ta có thể đặt ra một số tiêu chuẩn hoặc nguyên tắc giải nghĩa nhất định, giúp chúng ta không chỉ hiểu các phân đoạn cụ thể này, mà còn giải nghĩa bất kỳ phân đoạn kinh thánh nào khó khăn và gây bối rối về phương diện này. Khi làm như vậy, chúng ta sẽ không chỉ giải quyết những đoạn kinh thánh đã nêu, mà còn xây dựng một phương pháp, nhờ đó bất kỳ vấn đề nào gây bối rối trong việc nghiên cứu kinh thánh cũng có thể được tiếp cận và giải quyết. Tuần sau, chúng ta tiếp tục giải nghĩa những phân đoạn kinh thánh khó khăn này. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.
Chỉ mong tôn cao danh Ngài, giờ con lại đến trước ngôi thánh Ngài. Vì con luôn muốn bên Ngài tại chính nơi thánh này và quy đầy dưới chân Chúa, lòng yêu mến Chúa. Suốt cuộc đời này lòng con khát khao chỉ muốn Cha vui lòng, nguyện lời tôn vinh con khiến Cha đẹp lòng. Chỉ mong tôn cao danh Ngài, giờ con lặng im đến trước ngôi thánh Ngài. Vì con luôn muốn bên Ngài tại chính nơi thánh này và quy đầy dưới chân Chúa, lòng yêu mến Chúa. Suốt cuộc đời này lòng con khát khao chỉ muốn Cha vui lòng.